Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 22 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết chánh thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ra một tuyên bố phản bác lời lẽ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào nhánh tư pháp liên bang, một sự kiện hết sức bất thường. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong bản tin ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, đã được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ vinh danh với Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2018. Cô là một trong bốn nhà báo được trao giải thưởng này ở thành phố New York tối thứ Ba. Phóng viên Đông Hải của VOA tham dự sự kiện này và tường trình. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hồi. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, chánh thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ John Roberts hôm thứ Tư đã mạnh mẽ lên tiếng bênh vực nhánh tư pháp liên bang, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump gọi một thẩm phán đã phán quyết chống lại chính sách ngăn một số người nhập cư xin bảo hộ tị nạn của ông là thẩm phán Obama. Phát biểu này là phản ứng công khai đầu tiên của ông Roberts đối với ông Trump liên quan tới những chỉ trích thường xuyên của vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhắm vào nhánh tư pháp liên bang. Những người chống đối ông Trump đã gọi những chỉ trích của ông nhắm vào các thẩm phán là tấn công nền pháp trị ở Mỹ. Chúng tôi không có thẩm phán Obama hay thẩm phán Trump, thẩm phán Bush hay thẩm phán Clinton. Ông Roberts, một người có lập trường bảo thủ được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm, nói trong một phát biểu được Tòa án Tối cao công bố, đáp lại câu hỏi của giới truyền thông báo chí. Chúng tôi có một nhóm các thẩm phán kiệt xuất và tận tụy đang làm việc hết sức mình để đưa ra phán quyết bình đẳng cho những người xuất hiện trước họ. Nhánh tư pháp độc lập đó là điều chúng ta nên cảm kích, ông Roberts nói thêm. Việc một chánh thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra một tuyên bố đáp lại lời lẽ của một tổng thống là điều bất thường. Chánh thẩm phán Roberts là người đứng đầu một ban thẩm phán gồm 9 thành viên của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ minh định, nhánh tư pháp liên bang là nhánh đồng đẳng của chính phủ, cùng với nhánh hành pháp và nhánh lập pháp, như một phần trong một hệ thống kiểm tra và cân bằng quyền lực. Ông Trump hôm thứ Ba đã chĩa mũi dùi công kích thẩm phán John Tiger ở San Francisco, người mà hôm thứ Hai đã tạm thời ngăn chặn một sắc lệnh của ông Trump, ngăn cấm những người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico xin bảo hộ tị nạn ở Mỹ, đưa tới thất bại pháp lý mới nhất của ông Trump về chính sách di trú. Ông Tiger được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama. Mặc dù ông Trump lúc đó đang phản ứng về phán quyết của ông Tiger, ông cũng đã kích toàn bộ Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 đặt trụ sở tại San Francisco, nơi thụ lý các yêu cầu kháng án từ các tòa án liên bang ở 9 bang miền Tây, bao gồm bang California. Tòa án này đã phán quyết chống lại chính quyền Trump trong một số vụ việc thu hút nhiều chú ý, bao gồm lệnh cấm du hành của ông Trump nhắm mục tiêu vào những người từ một số quốc gia Hồi giáo và nỗ lực của ông nhằm bãi bỏ một chương trình bảo vệ hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp được đưa vào Mỹ lúc nhỏ khỏi bị trục xuất.
Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út hôm 21 tháng 11 nói rằng vương quốc của ông đoàn kết xung quanh lãnh đạo của họ và bác bỏ những tin tức cho rằng các thành viên hoàng gia nước này muốn thay đổi người kế vị ngai vàng. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên đài CNBC về bản tin của Reuters rằng các thành viên hoàng gia đang thảo luận khả năng kế vị, nhưng không phải vào lúc quốc vương Salman còn tại thế, Ngoại trưởng Abdel Al-Jubeir nói, đó là những thông tin lố bịch mà họ dựng nên và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trước đó, Reuters đã dẫn ba nguồn tin gần gũi với triều đình cho biết vào lúc cộng đồng quốc tế lên án vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, một số thành viên của vương triều đang cai trị Ả Rập Xê Út đang có hành động để ngăn không cho Thái tử Mohammed bin Salman lên nối ngôi. Vương quốc Ả Rập Xê Út đoàn kết trên vấn đề này. Vương quốc Ả Rập Xê Út một lòng trung thành với lãnh đạo. Vương quốc Ả Rập Xê Út một lòng đi theo tầm nhìn mà các nhà lãnh đạo đã đặt ra cho chúng tôi trong khuôn khổ tầm nhìn 2030, cũng như con đường cải cách, ông Jubeir nói. Vụ sát hại nhà báo Khashoggi, một người chỉ trích Thái tử Mohammed được nhiều người biết đến, trong khuôn viên lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước đã bị cộng đồng quốc tế lên án, trong đó có Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng của nước này. Cục tình báo Trung ương Mỹ tin rằng Thái tử Mohammed chính là người ra lệnh tiến hành vụ sát hại. Theo nguồn tin nắm rõ về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 11 cam kết vẫn là đối tác trung thành của Ả Rập Xê Út, mặc dù ông cũng nói rằng Thái tử Mohammed có thể đã biết về kế hoạch sát hại ông Khashoggi. Chúng tôi đã nói rất rõ rằng chính phủ Ả Rập Xê Út không có can hệ gì trong việc này và Thái tử cũng không có liên can một chút gì, Ngoại trưởng Chubia nói.
Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ ngày 20 tháng 10 long trọng tổ chức lễ trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2018 tại khách sạn Grand Hyatt ở thành phố New York của Mỹ. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong bốn cá nhân vinh dự nhận được giải thưởng danh giá này. Xuất hiện trong lễ trao giải với bộ áo dài màu tím, nhà tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của các quan khách đến tham dự sự kiện. Một phần bởi chị là người châu Á duy nhất nhận được giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm nay. Và hơn thế nữa, khi giải thưởng được công bố vào tháng 6 năm 2018, có lẽ ít ai nghĩ rằng chị có thể tới New York để nhận giải, bởi lúc đó chị đang thi hành án tù 10 năm tại Việt Nam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Chị vừa được phóng thích vào tháng trước và bị Hà Nội tống xuất thẳng từ trại giam sang Mỹ lưu vong. Chia sẻ cảm xúc với phóng viên của VOA tham dự sự kiện, chị Quỳnh cho biết.
Vui vì ít nhất thì bây giờ cộng đồng quốc tế cũng đã ghi nhận những nỗ lực của Quỳnh hay là của tất cả các anh chị em mạng lưới blogger Việt Nam khác khi có cái giải thưởng tự do báo chí năm 2018 này. Nhưng mà buồn vì tự do để... cái mục đích cuối cùng của Quỳnh không phải là có hít thở không khí tự do nhưng mà lại sống xa quê hương như thế này.
Kể từ khi đặt chân xuống Mỹ, blogger mẹ nấm đã tập trung thời gian cho những chuyến tiếp xúc với chính quyền, báo giới Mỹ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, giữ lời hứa sẽ không lặng thinh để thế giới biết đến nhiều hơn tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam. Chị Đặng Thị Thanh Chi, một người đồng hành với mẹ nấm trong suốt khoảng thời gian vừa qua tại Mỹ, cho biết.
Trong suốt một tuần lễ, mẹ nấm đã phải tuy là vẫn còn rất là mệt, nhưng đã cố gắng để vào quốc hội gặp rất là nhiều những thượng nghị sĩ, cũng như là Tom Lantis Human Rights Commission, và cũng như là một số những cái cơ quan nhân quyền quốc tế khác. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã có hai buổi gặp với mẹ nấm để chị lên tiếng vận động cho chị Trần Thị Nga và hai đứa con còn đang kẹt ở bên quê nhà.
Ngay cả trong bài phát biểu lúc nhận giải, mẹ nấm cũng đã dành một phần thời lượng để kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp chị Trần Thị Nga, một tù nhân lương tâm đang chịu án 9 năm tù tại Việt Nam về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Có hai con nhỏ, đó là blogger Trần Thị Nga, cô bị kết án 9 năm tù.
Trước giải tự do báo chí quốc tế 2018, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng nhận được giải Helmut Hamet 2010 của tổ chức theo dõi nhân quyền, dành cho những ngòi bút can đảm trên thế giới. Giải thưởng Người bảo vệ dân quyền năm 2015 từ tổ chức Civil Rights Defenders và gần đây nhất là Giải thưởng Phụ nữ quốc tế can đảm 2017 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người phụ nữ này được lên sân khấu nhận giải thưởng dành cho mình.
Quỳnh nghĩ là giải thưởng này nó sẽ không thay đổi cuộc sống của Quỳnh. Nó chỉ góp phần cho Quỳnh đưa tiếng nói mình đi xa hơn đến với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ các bạn, các thành viên mạng lưới blogger Việt Nam có thể hoàn tất được cái mục tiêu tự do cho Việt Nam.
Giải thưởng tự do báo chí quốc tế thường niên được Ủy ban Bảo vệ Ký giả trao tặng cho những nhà báo đã và đang phải đối diện với các hành động pháp lý, bị tấn công thân thể, bị đe dọa và bị bắt bớ để trả thù vì những việc làm của họ. Năm nay, bên cạnh mẹ nấm, Giải tự do báo chí quốc tế 2018 còn được trao cho nhà báo Luz Meli Reyes đến từ Venezuela, nhà báo Anastasia Stanko từ Ukraine và nhà báo Amol Khadifa Idris Habani đến từ Sudan.
Cô Lê Thu Hà, một cựu tù nhân lương tâm bị buộc phải đi tị nạn ở nước ngoài, cố gắng trở về Việt Nam nhưng không được nhà chức trách cho nhập cảnh khi về đến Hà Nội vào đêm 20 tháng 11. Cô Hà, 37 tuổi, là cộng sự của luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Hai nhà hoạt động này đã bị bắt vào cuối năm 2015 và phải nhận án tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Đến tháng 6 năm 2018, ông Đài và vợ ông cùng với cô Hà đã bị nhà chức trách Việt Nam đưa đi tị nạn ở Đức. Trên trang Facebook cá nhân, ông Đài, Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, thông báo vào lúc gần 4 giờ chiều ngày 21 tháng 11 giờ Việt Nam, rằng khi về tới sân bay Nội Bài, chị Hà đã bị an ninh giữ lại và chờ chuyến bay tiếp theo đưa chị trở lại Đức. tôi đã nhận được tin là chị Hà đã tới Bangkok, Thái Lan. Luật sư Đài cho hay là từ khi sang Đức, cô Hà đã có nguyện vọng trở lại Việt Nam. Ban đầu, mọi người và gia đình cô ở Quảng Trị đã có những lời khuyên nhủ nên cô đã ở lại. Và sau 5 tháng, cô Hà tự đưa ra quyết định thực hiện nguyện vọng của mình, theo thông tin của ông Đài. Luật sư Đài cho biết thêm là cô Hà đã không nhận giấy thông hành, giấy phép cư trú và giấy phép lao động do chính phủ Đức cấp. Ông nói vì thế khi quay lại sân bay của Đức, cô Hà sẽ phải đối mặt với những vấn đề rất phức tạp vì giấy tờ của cô đã gần hết hạn. Dù vậy, vị chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ đưa ra lời trấn an rằng anh em bên Đức đang cố gắng can thiệp với các cơ quan hữu quan của Đức về việc của chị Hà. Từ Berlin, nhà báo độc lập Lê Trung Khoa cũng đã xác nhận với VOA về thông tin kể trên. VOA cố gắng liên lạc với cô Hà để hỏi thêm tình hình của cô, nhưng có thể là do điều kiện di chuyển nên cô không hồi đáp. Một số nhà hoạt động nữ quen biết với cô Hà hiện vẫn đang ở Việt Nam cho VOA biết rằng qua các tin nhắn, họ cảm nhận rằng cô Hà có tâm lý không được tốt từ lúc sang Đức và ngày nào cô cũng nói nhớ mẹ và em gái không chịu nổi. Họ cũng cho biết là em gái và gia đình cô Hà sẽ cố gắng tìm cách qua Đức để thăm hỏi khích lệ tinh thần cho cô. Một số người khác bình luận trên trang Facebook của ông Nguyễn Văn Đài dưới phần thông tin ông cập nhật về cô Hà rằng trạng thái tâm lý của cô hiện nay có thể là hậu quả của hơn 2 năm rưỡi bị hành hạ tra tấn tinh thần trong tù. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội hôm 21 tháng 11 thông báo họ đưa ra quyết định kháng nghị đối với hai bản án gây tranh cãi của một tòa án ở tỉnh Thái Nguyên về một vụ tai nạn trên đường cao tốc. Báo chí Việt Nam đưa tin, lãnh đạo tòa cấp cao đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án hình sự của tòa cấp tỉnh để điều tra lại vụ tai nạn đã xảy ra cách đây 2 năm. Trong đó, một xe chở container đâm vào một xe gia đình làm 4 người chết tại chỗ. Trong các phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm trước đây, Tòa án tỉnh Thái Nguyên xác định rằng lái xe tải có tên là Lê Ngọc Hoàng có lỗi và kết án ông này 6 năm tù giam và phải đền bù thiệt hại. Ngược lại, ông Hoàng cùng với gia đình và luật sư bào chữa cho rằng bản án như vậy là bất công đối với ông. Dựa vào các bằng chứng trong hồ sơ về vụ việc, họ lập luận rằng lỗi dẫn đến tai nạn không thể tránh khỏi thuộc về người lái chiếc xe gia đình nhãn hiệu Toyota Innova vì người đó say rượu và lùi xe trên đường cao tốc. Gia đình ông Hoàng đã kêu cứu tới công luận và ông thỉnh cầu mọi người lên tiếng để bảo vệ sự công bằng trong nói riêng và trên bình diện rộng hơn là tránh tạo ra một tiền lệ sai lầm gây bất lợi cho những người khác khi rơi vào hoàn cảnh tương tự sau này. Lời kêu gọi đã nhận được làn sóng ủng hộ từ đông đảo mọi người, trong đó có giới tài xế, doanh nhân, luật sư, nhà báo, v.v. Hàng trăm cuộc thảo luận đã diễn ra trên các diễn đàn mạng kể cả Facebook với đa số áp đảo trong hàng nghìn ý kiến cho rằng lái xe Lê Ngọc Hoàng không có lỗi và kêu gọi tòa án hủy bỏ bản án, trả tự do cho ông. Hàng chục bài viết trên báo chí chính thống của những người thuộc các giới khác nhau cũng bày tỏ bức xúc về bản án và đề nghị hủy bỏ. Sau nhiều ngày công luận gây sức ép, các báo trong nước đưa tin rằng hôm 12 tháng 11, Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo rút hồ sơ lên để xem xét và đánh giá lại. Tin cho hay, sau một cuộc họp với các chuyên gia, chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình kết luận là chưa đủ chứng cứ để chứng minh tài xế container có tội hay không có tội. Ông cũng giao hồ sơ cho Tòa án cấp cao Hà Nội nghiên cứu lại. Sau 9 ngày làm việc, tòa cấp cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm để điều tra lại. Tin này lập tức được công chúng đón nhận như một thắng lợi ban đầu. Những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như các nhà báo Trương Châu Hữu Danh, Đào Tuấn hay nhà văn kiêm doanh nhân Trần Quốc Quân thận trọng nhận định rằng công lý có chút hy vọng. Chị Ngô Anh Phương, một doanh nhân tích cực vận động cho lái xe Lê Ngọc Hoàng, chia sẻ với VOA rằng chị và những người ủng hộ ông Hoàng chưa thấy vui về quyết định mới nhất của tòa cấp cao. Mặc dù vậy, theo chị, những nỗ lực để đưa đến kết quả này vẫn đáng tự hào, chị nói.
Người dân bây giờ họ bắt đầu quan tâm và họ chịu lên tiếng nói. Tất cả là nhờ cộng đồng mạng, nhờ người dân họ ý thức và họ cùng đồng lên tiếng.
Viết trên Facebook cá nhân vào tối ngày 21 tháng 11, nhà báo Đào Tuấn gọi việc Tòa án Thái Nguyên quy cho tài xế Hoàng không giữ khoảng cách an toàn với xe Innova đi lùi sai luật để kết án là lập luận ngu dốt và khốn nạn. Nhà báo này đề xuất rằng giờ đây nhà chức trách cần thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với tài xế Hoàng sau 21 tháng ông này bị giam giữ. Chị Phương có chung quan điểm với ông Tuấn, chị nói với VOA.
Mọi người, kể cả các tài xế cũng như bản thân em, thì đều nghĩ là đúng cái công bằng, đúng cái pháp luật thì anh Lê Ngọc Hoàng là chấn án và được thả tự do ngay lập tức, và phải bồi thường cái thời gian mà anh tạm giam mất gần 2 năm.
Nữ doanh nhân cho biết đỉnh điểm của việc chị vận động công lý cho lái xe Hoàng là chị đã cùng một số nhà báo và bạn bè vừa đi xuyên Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh tới tòa án Thái Nguyên trên xe riêng dán đề can đòi trả tự do và trả công bằng cho ông Hoàng. Theo lời kể của chị, công an địa phương ban đầu đã gây phiền phức cho chị khi tìm cách khép chị vào vi phạm về quảng cáo trên thân xe. Nhưng bằng những lập luận chặt chẽ căn cứ vào pháp luật, chị đã bác bỏ và công an không thể buộc chị gỡ bỏ đề can hay ngăn chặn chuyến đi của chị. Chuyến đi đã được người dân dọc chiều dài Việt Nam ủng hộ hoan nghênh cũng như tạo dư luận tốt cho ông Lê Ngọc Hoàng, chị Phương cho hay. Đánh giá về sức nặng của công luận không chỉ trong riêng vụ việc hiện nay mà xét đến tác động của nó tới các vấn đề xã hội rộng lớn hơn, chị Phương đưa ra nhận định với VOA.
Bắt đầu nó có sự lan tỏa của mạng xã hội cũng như là của truyền thông á, thì bắt đầu người dân có ý thức. Đầu tiên là họ có những cái sự tìm hiểu cũng như cái nhìn nhận đúng sai. Sau khi họ có tìm hiểu nhìn nhận đúng sai thì mặc nhiên họ sẽ lên tiếng. Người dân không, họ không vô cảm, chỉ là khi nào và là lúc nào cần và đủ thì họ sẽ lên tiếng. Và đó là một cái sự khả quan cho một cái xã hội, và sắp tới có thể là có nhiều điều tốt đẹp từ sự đồng lòng của người dân nữa.
Việt Nam giữ vững quan điểm về bộ tứ Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ. Giới quan sát cho rằng Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm về chính sách 3-0 sau khi Hà Nội lên tiếng phản đối liên minh quân sự ở khu vực khi đề cập tới việc hình thành bộ tứ còn gọi là Quad, gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tân đại sứ Việt Nam ở Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu mới đây trả lời báo chí địa phương rằng Việt Nam không muốn bất kỳ liên minh quân sự nào vì nó không có lợi cho an ninh khu vực, nhưng hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào đóng góp vào hòa bình khu vực. Trả lời VOA tiếng Việt, ông David Brown, cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Sài Gòn nói rằng phát biểu của Đại sứ Châu không cho thấy bất kỳ sự thay đổi nào của Việt Nam. Nhiều năm qua, một điểm quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đó là muốn làm bạn với tất cả các nước và vì thế nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào. Nhà nghiên cứu về tình hình Việt Nam nói về quan điểm 3-0 của Việt Nam là không tham gia các liên minh quân sự, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Ông Brown nói thêm xin trích, nhưng nguyên tắc đó không cản trở Việt Nam tham gia sự hợp tác không chính thức với một số các nước, trong đó có tất cả 4 nước thành viên của Quad, bất cứ khi nào Hà Nội thấy cơ hội củng cố khả năng bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược. Tin cho hay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2007 khởi xướng đối thoại an ninh 4 bên mà nhiều người thường hay gọi tắt là Quad giữa Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ. Trong khi có ý kiến cho rằng nhóm bộ tứ này được hình thành nhằm kiềm tỏa sự trỗi dậy của Trung Quốc, ông Patrick Murphy, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ chuyên trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, mới được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích lời nói rằng liên minh này không phải là một cơ chế tập trung vào quân sự, mà là một diễn đàn đa phương nhằm chia sẻ các giá trị và nền tảng chung giữa 4 nước. Hiện chưa rõ ông Châu đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn riêng với báo chí Ấn Độ hay tại cuộc họp báo chung ở New Delhi nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tới Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin về cuộc họp báo của ông Châu tại Ấn Độ ngày 15 tháng 11, nhưng không đề cập tới nội dung về bộ tứ Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ. Về hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước, ông Châu được trích lời đánh giá rằng đó là trụ cột quan trọng hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á kết thúc hôm 20 tháng 11, ông Ram Nath Kovind cũng được trích lời nói rằng Việt Nam là trụ cột trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Trong khi đó, Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại tuyên bố của ông Châu rằng quốc phòng an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trung Quốc đã xây thêm một cơ sở mới trên một bãi đá ngầm tại một nơi hẻo lánh của quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp ở Biển Đông. Các chuyên gia nghiên cứu của Hoa Kỳ dựa vào các hình ảnh vệ tinh được nhìn thấy gần đây nhận định rằng các cơ sở này có thể sử dụng cho các mục đích quân sự. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gọi tắt là CSIS có trụ sở ở thủ đô Washington nói rằng những hình ảnh vệ tinh cho thấy một cấu trúc mới khiêm tốn trên đá Bombay. Ở phía trên có gắn một thiết bị bảo vệ radar và các tấm pin năng lượng mặt trời. Trong một tuyên bố hôm 20 tháng 11, nhóm nghiên cứu của CSIS cho biết điều đáng chú ý là việc xây dựng này là do vị trí chiến lược của đá Bombay và có khả năng là việc triển khai nhanh chóng của cấu trúc này có thể được lặp lại ở các khu vực khác trên Biển Đông. Hiện chưa rõ mục đích của cấu trúc và thiết bị bảo vệ radar này, nhưng chúng có thể dùng cho mục đích quân sự, tuyên bố cho biết. Nhóm nghiên cứu còn cho biết thêm rằng bãi đá này nằm ngay cạnh các tuyến hàng hải, chính nối quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Vì vậy, nó có thể là một địa điểm hấp dẫn để Trung Quốc lắp đặt thiết bị trinh thám hoặc thu thập thông tin tình báo trên hải trình quan trọng này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa không bị tranh chấp, không có gì sai trái khi Trung Quốc tiến hành công việc xây dựng trên lãnh thổ của mình. Ông Sản nói tại một cuộc họp báo hôm 21 tháng 11 về tình hình cụ thể như quý vị đề cập, tôi không có thông tin. Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi về việc Trung Quốc xây cất trên đá bông bay. Trong một diễn biến khác, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc hôm 21 tháng 11 lập luận rằng Trung Quốc nên tập trung hơn vào việc xây dựng các cơ sở dân sự trên các đảo ở Biển Đông và ít tập trung vào mục đích quân sự để xoa dịu các lo ngại trong khu vực về ý định của Trung Quốc. Trong một bài bình luận, thời báo nghiên cứu của Trung Quốc nói đang có một nguy cơ tiềm tàng xảy ra chiến tranh tại khu vực xung quanh Trung Quốc, mà điển hình là Biển Nam Trung Hoa. Sự can thiệp quân sự từ bên ngoài chưa từng có trước đây và là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, bài báo do Trường Đào tạo Cán bộ Trung ương Đảng Ấn Hành nhận định. Bài báo nói tiếp, nếu không có sự răn đe mạnh mẽ của quân đội chúng ta ở Biển Nam Trung Hoa, thì bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực chỉ đơn thuần là lý thuyết suông và không phục vụ được điều mà chúng ta mong muốn.
Cơ quan tuần duyên của Đài Loan bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình trên Biển Đông hôm 21 tháng 11. Các cuộc tập trận dự kiến kéo dài tới ngày 23, theo nhật báo Taiwan News. Cơ quan tuần duyên Đài Loan nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận này nhằm mục đích duy trì an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Đài Loan, và cuộc tập trận là một phần trong các hoạt động thường lệ hàng năm, theo bản tin của United Daily News được nhật báo Đài Loan trích dẫn. Đảo Ba Bình còn được gọi là Itu Aba, là một phần thuộc quần đảo Trường Sa trong vùng Biển Đông có tranh chấp. Hòn đảo này nằm dưới sự quản lý của quận Kỳ Tân thuộc thành phố Cao Hùng của Đài Loan, mặc dù Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với đảo này. Tháng 8 vừa qua, chính phủ Việt Nam phản đối việc Đài Loan đặt pháo trên hòn đảo này và lên kế hoạch tập trận. Trước đây trong tháng, chính phủ Đài Loan nói Việt Nam và các nước khác không nên lo lắng về các cuộc tập trận bắn đạn thật của họ. Việt Nam cáo buộc Đài Loan là tìm cách làm mất ổn định khu vực bằng việc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trong quần đảo Trường Sa, theo truyền thông trong nước. Phát biểu hôm 23 tháng 8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà gọi các cuộc tập trận của Đài Loan trên đảo Ba Bình là một sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa an ninh an toàn hàng hải và hàng không khu vực, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình. Cơ quan tuần duyên Đài Loan hôm 20 tháng 11 nói rằng, khu vực xung quanh đảo Ba Bình đang ổn định và các hoạt động đã được lên kế hoạch, sẽ được tiến hành như đã định. Các buổi tập sẽ diễn ra từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày trong 2 ngày, và sau đó sẽ có một ngày tổng kết. Các quan chức của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã tới đảo Ba Bình để đánh giá hoạt động quốc phòng của đảo, cũng như đảm bảo rằng các cuộc tập trận diễn ra an toàn. Các cuộc tập trận dự kiến diễn ra cả trên đảo và khu vực biển xung quanh. Cơ quan tuần duyên Đài Loan nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận là một hoạt động huấn luyện thường xuyên và sự kiện này không phải là tập trận quân sự. Báo Đài Loan dẫn lời Bộ Ngoại giao Đài Loan nói Bộ đã thông báo cho chính phủ Việt Nam về cuộc tập trận này.
Hôm 21 tháng 11, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã cập cảng Hồng Kông sau khi máy bay ném bom Mỹ bay qua khu vực có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hôm đầu tuần. Hãng tin AP tường thuật rằng việc USS Ronald Reagan và nhóm tàu chiến hộ tống đi thăm Hồng Kông được xem là một cử chỉ thân thiện trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được ấn định sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Hôm 21 tháng 11, Đề đốc Carl O. Thomas, tư lệnh chỉ huy nhóm tàu tác chiến số 5, phát biểu tại một cuộc họp báo trên tàu. Thông thường, phần lớn những sự tương tác giữa hai nước ở ngoài biển mang tính cách rất chuyên nghiệp, nhưng đây là một dịp rất hiếm có và khác thường. Hải quân Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố rằng chuyến thăm của tàu sân bay Reagan sẽ gồm các hoạt động trao đổi với công dân Hồng Kông thông qua các sự kiện thể thao, quan hệ cộng đồng và thăm tàu. Thông thường có hơn 4.400 nhân viên làm việc trên tàu. Chuyến thăm của tàu Reagan diễn ra 2 tháng sau khi Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của một tàu hải quân Mỹ khác muốn thực hiện một chuyến thăm tương tự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng đột biến giữa quân đội hai nước. Lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết hai máy bay ném bom B-52 đã bay qua Biển Đông hôm thứ Hai, 19 tháng 11, trong một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Lực lượng không quân Thái Bình Dương cho biết trong một tuyên bố hôm 21 tháng 11 rằng các máy bay ném bom chiến đấu B-52H đã khởi hành từ căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam là một phần trong các hoạt động quân sự, thể hiện sự hiện diện liên tục của Bộ Tư lệnh Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương bắt đầu từ năm 2004. Một tổ chức theo dõi kinh tế toàn cầu nói, sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã qua đỉnh điểm và giờ kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng, từ những xung đột thương mại cho tới các mức lãi suất cao hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, chuyên tư vấn cho các nền kinh tế giàu nhất thế giới, hôm 21 tháng 11 nói họ đã hạ giảm dự báo cho tăng trưởng toàn cầu trong năm tới từ 3,7% xuống còn 3,5%. Cơ quan có trụ sở ở Paris, Pháp nói rằng trong khi các thị trường lao động ở các nền kinh tế lớn như Mỹ đang trong tình trạng lành mạnh, thì thương mại và đầu tư đã bị ảnh hưởng bởi các sắc thuế cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế lên nhiều đối tác thương mại và leo thang xung đột trả đũa với Trung Quốc. Người đứng đầu OECD, Angel Gurria nói, các xung đột thương mại và những bấp bênh về chính trị đang làm tăng những khó khăn mà các chính phủ phải đối mặt trong nỗ lực đảm bảo tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao, ổn định và bao gồm mọi thành phần.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng về người Việt ở thủ đô Washington của Mỹ, mang lễ tạ ơn đến những người già neo đơn.
Tại Mỹ thì lễ tạ ơn là một trong những ngày lễ quan trọng của năm. Dịp này các gia đình thường quây quần sum họp, dùng bữa cùng nhau và thưởng thức các chương trình giải trí. Tuy vậy thì không phải ai cũng có may mắn ấy. Và đó cũng là lý do cộng đồng người Việt ở ngoại ô Washington đã tổ chức chương trình lễ tạ ơn cho các cụ già cao niên gốc Việt neo đơn, những người có con ở xa không thể về thăm cha mẹ dịp này. Đến với chương trình, mọi người có cơ hội dùng một bữa trưa ấm áp vui vẻ trong sự đùm bọc của cộng đồng. Bà Trần Na, đại diện người cao niên Woodland Hill, Virginia nói:
Cái tình cảm các cụ vui lắm. Các cụ nói là mong rằng sống thêm nhiều năm nữa để được đi gã lại dự những buổi tiệc vui vẻ như thế này.
Cũng trong dịp này thì cộng đồng còn tổ chức phát gà Tây miễn phí về cho các gia đình cũng như những người già neo đơn đến tham dự chương trình. Hàng trăm con gà Tây đã được chuyển tới tận tay các gia đình và người già neo đơn có nhu cầu, với mục đích đem lại niềm vui cho mọi người trong dịp lễ tạ ơn. Nguồn kinh phí để phục vụ chương trình hoàn toàn được huy động từ giáo dân trong cộng đồng với tinh thần yêu thương, san sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Ông Song Huỳnh, thành phố Arlington, Virginia cho biết:
Ở bên ngoài đó, nhất là cái mùa này đó, là có những người đó là họ không có điều kiện hay là họ không có cái gia đình. Đó thì mình đây là những con gà Tây mà mình đem lại những ít nhất là những cái sự quan tâm.
Không có một thống kê đầy đủ về số người già neo đơn gốc Việt hiện sống ở khu vực thủ đô Washington DC, nhưng riêng tại khu chung cư Woodland Hill, Virginia đã có hơn 150 trường hợp. Phần lớn các cụ đều có con cái đi học hay đi làm xa nhà, không có điều kiện về thăm cha mẹ dịp lễ. Vì thế các chương trình hướng tới cộng đồng trong mùa lễ tạ ơn như thế này đã không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cả tình cảm ấm áp của cộng đồng gốc Việt xa quê hương ở đây.
Và bây giờ là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội, do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp hàng tuần tối thứ tư 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Tuần này với sự công tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin kính chào bác sĩ Hội.
Vâng, chào cô Trà My và chào tất cả quý khán thính giả khắp nơi trong và ngoài nước.
Và mình bắt đầu chủ đề ngay. Sinh tố D, dạ xin bác sĩ giới thiệu về sinh tố D để cho quý khán thính giả được biết sinh tố này nó có ở đâu và nó có vai trò như thế nào.
À, vâng, sinh tố D đó, nó là một sinh tố mà nó có một cái chức năng giống như là một cái hormone, tức là cái kích tố đó. Và cái hormone này đó là nó giúp cho thành hình cái bộ xương của chúng ta. Xương của chúng ta sở dĩ cứng và rất là chắc đó, đó là do cái chất calcium nó bám vào các cái tế bào xương đã hấp thụ cái chất calcium. Mà nếu không có sinh tố D đó thì chắc chắn đó là cái bộ xương của chúng ta nó không có vững chắc mà nó rất là nó gãy một cách dễ dàng. Vì thế chúng ta có thể nói rằng là cái sinh tố D là rất cần thiết cho cái sự thành hình bộ xương, cũng như là nó bảo vệ cái bộ xương của chúng ta. Do đó, hôm nay chúng ta nên đi sâu vào cái vấn đề mà cái sinh tố D, và nhất là hầu hết thì chúng ta đều bị ảnh hưởng cả đó, thưa cô ạ.
Dạ vâng, tất cả những cái loại sinh tố và khoáng chất thì mình thường thấy chủ yếu là từ nguồn thực phẩm, từ nguồn thức ăn dinh dưỡng. Thì với sinh tố D mình có thể tìm thấy ở những loại thức ăn nào thưa bác sĩ?
Đây thì phải nói rằng đây là một cái sinh tố D, nó cũng đặc biệt là không có nhiều thực phẩm nào có thể, ít lắm, không có nhiều là chứa sinh tố D. Nó sinh tố D chúng ta thường thấy là ở trong sữa, nhất là sữa mẹ. Và chúng ta cũng thấy ở trong những cái cá, nhất là cái cá người ta là cá béo đó, là fatty fish, như là cá hồi, cá mòi, cá thu. Nói chung là các cái thứ cá. Và như nãy tôi nói là trong sữa mẹ, thì đặc biệt là ở trong sữa mẹ. Và có thể có ở trong những cái kêu là cái cereal đó. Cereal là cái vâng, đúng rồi, cái ngũ cốc mà nó có củng cố đó, là nó có cái bồi dưỡng, nó có thêm các sinh tố vào trong đó. Chứ còn đó thì chúng ta thấy rằng là không có nhiều các cái thực phẩm mà chứa sinh tố D đó. Và chúng ta đã biết đó, là cái sinh tố D đó, nó được thành hình là từ cái chất cholesterol. Da của chúng ta đó, nó chuyển hóa cái chất cholesterol ở trong máu của chúng ta thành sinh tố D, mà phải nhờ cái ánh nắng mặt trời. Nếu không có ánh nắng mặt trời đó thì nó sẽ không có chuyển hóa được thành sinh tố D. Do đó chúng ta thấy rằng là đó là cái yếu tố mặt trời cũng rất hết sức là quan trọng. Cái da của chúng ta nó có tác dụng tốt như vậy. Lát thì chúng ta sẽ nói rằng là những ai mà có thể bị thiếu sinh tố D, lát chúng ta sẽ bàn về chuyện đó. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói cái công dụng của cái cơ thể tôi vừa nói đó, là chỉ có nhờ vào sinh tố D đó, thì cái chất calcium là cái chất giống như là cái xi măng vậy đó. Chúng ta thấy là một bức tường đó, nó có cái xi măng, nó có viên gạch, nhưng mà nhờ sinh tố D nó làm cho bức tường đó là cái xương nó hấp thụ cái chất calcium, nó làm cho cái xương của chúng ta được vững chắc, rất là cứng, và cũng có là càng ngày càng tăng cường và bảo toàn bởi nhờ cái sinh tố D đó, thưa cô Trà My.
Vâng, bác sĩ có nhắc tới một vài loại thực phẩm chủ yếu là từ động vật, cái nguồn từ động vật để có được sinh tố D như là sữa hoặc là cá. Nhưng mà về thực phẩm mà thực vật đó thưa bác sĩ, thì có sinh tố D ở những loại rau củ quả nào không?
Nó không có nhiều, tôi chưa thấy họ liệt kê ra những cái rau củ quả nào cả. Nhưng họ cũng khuyên là có thể ở trong cái loại kêu là ngũ cốc mà cereal mà nó kêu là fortify á, thì có sinh tố D, cứ là ta bỏ vào thôi, ta bỏ vào sinh tố D vào chứ không phải là tự nó có cái sinh tố D đó, thưa cô.
Dạ, và bác sĩ có nói là trong người mình có sinh tố D hay không, mình có ăn uống bổ sung sinh tố D hay không cũng là một phần thôi. Nếu không có ánh nắng mặt trời thì không có tổng hợp được sinh tố D, nếu mình đưa vào mà không có ánh nắng mặt trời thì cũng như không. Vậy thì cái chuyện mà phải có ánh nắng mặt trời đó, thì là cái lời khuyên của giới chuyên môn là tiếp hấp thụ cái ánh nắng mặt trời như thế nào? Vì càng ngày đó người ta càng quan ngại về tầng ozone nó bị mỏng đi, người ta sợ ánh nắng mặt trời, người ta sợ ung thư da vân vân.
Đúng, cô nói rất là đúng. Người ta sợ cái ánh nắng, bởi vì ánh nắng mà nó có quá nhiều cái tia cực tím đó, nó sẽ làm ảnh hưởng, có thể gây ra những cái bệnh về da, ví dụ như là ung thư da. Tuy nhiên là chúng ta nếu biết sử dụng ánh nắng vừa phải đó, thì nó sẽ giúp ích, rất có ích cho cái việc mà sản xuất ra sinh tố D. Vì cho đó đó, người ta đề nghị là mỗi một ngày chúng ta ra nắng khoảng chừng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ. Mà thường thường vào cái lúc mà mặt trời, nhất là vùng, nếu mà ở vùng nắng rất là nhiều như là Florida, những nơi mà có nhiều nắng thì nên vào nắng buổi sáng, là khoảng 10 giờ sáng thì là tốt. Đừng có quá 3 giờ chiều, bởi vì nắng 3 giờ chiều sau đó nó rất là có nhiều cái chất nó gây ra ung thư da. Mà chúng ta không cần phải phơi nắng nhiều, do đó nhiều người đã đi phơi nắng ngoài biển quá nhiều đó, đương nhiên là nó sinh ra cái bệnh về da. Do đó chúng ta chỉ cần khoảng nửa tiếng hay một tiếng mà thôi. Và lúc mà nắng buổi sáng là nắng nhẹ là tốt cho chúng ta. Nhưng mà nhiều nơi á, là thiếu ánh nắng, những cái vùng mà chúng ở những miền Bắc đó thì thiếu ánh nắng, thì cái đó là cái vấn đề. Do đó chúng ta cũng cần phải tìm làm thế nào để có được cái ánh nắng vừa phải cho chúng ta.
Cái ánh nắng nhạt thôi không gay gắt của giữa trưa là tốt hơn. Thế mà ánh nắng nhạt mà sáng sớm là tốt nhất rồi. Thế còn cái ánh nắng nhạt mà sau buổi xế chiều thì như thế nào thưa bác sĩ?
Thì ta nói là cũng là đừng quá 3 giờ chiều. Đấy, đừng quá 3 giờ chiều. Có nghĩa là mình nên buổi sáng là tốt nhất. Còn cái nắng mà buổi chiều nó xuống rồi đó thì cái đó hình như nó không có cái tác dụng nhiều. Nó không có cái tác dụng gì. Như là buổi sáng là tốt nhất. Buổi 10 giờ sáng trở đi là tốt nhất.
Dạ. Vậy cho nên là những người mà bảo vệ gìn giữ da mình cẩn thận quá, tránh ra nắng tối đa thì cũng không có đúng, cũng không tốt cho sức khỏe. Tại vì không có được sinh tố D tốt cho xương. Vì không có ánh nắng mặt trời thì không có cái yếu tố giúp cho tổng hợp ra sinh tố D. Thành thử ra ít nhất là phải ban sáng, sáng sớm đó, những tia nắng đầu tiên ít nhất mình cũng phải có được nửa tiếng tới một tiếng hấp thụ những cái tia nắng đó thì rất là tốt. Dạ thưa bác sĩ, có người ở đây muốn hỏi thăm sinh tố D có trong các loại đậu nào không?
Vâng, sinh tố D đó thì theo những cái sách vở này thì không có nói trong cái đậu nào cả. Do đó nó nói là không có nhiều thực phẩm có chứa sinh tố D. Nhưng nãy tôi liệt kê đó, chỉ một vài những thực phẩm mà tôi nói là cá, nhất là cá. Cá là cá béo á, cá béo nó có nhiều. Và là sữa là nhiều nhất là sữa mẹ. Sữa mẹ rất giúp cho cái trẻ em để mà lớn nhanh cũng như là cái xương nó tốt đó. Lát chúng ta sẽ nói khi nào mà thiếu sinh tố D thì có những cái triệu chứng hay tác dụng gì. Lát chúng ta sẽ nói.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ nói thì con người ai cũng cần sinh tố D đầy đủ những vitamin và khoáng chất thì là khỏe mạnh nhất. Nhưng mà với những độ tuổi nào, những giới tính nào, những đối tượng nào hoặc là những cái bệnh nào thì cần sinh tố D nhiều hơn, bổ sung nhiều hơn là người bình thường thưa bác sĩ?
Thì chúng ta đã biết đó, là những cái người mà những cái dễ bị thiếu sinh tố D là thứ nhất là những người lớn tuổi, trẻ em, những người lớn tuổi là quá 60-70 trở lên và các trẻ em và những cái người đó mà sinh ra, những đứa trẻ sinh ra bởi cha mẹ, bởi người mẹ đó là thiếu dinh dưỡng và những cái người mà chúng ta là những cái kém, những người bệnh mà kém cái hấp thụ thực phẩm. Có những người bệnh về đường ruột đó, nó làm cho kém cái hấp thụ đường ruột, do đó nó kém hấp thụ cái sinh tố D cũng như là chất các cái dinh dưỡng khác. Và rất là những người mà trong bóng tối, những người sống trong bóng tối, có nghĩa là những cái người mà thường không ra ngoài, đó là những người già, những người nằm bệnh lâu ngày, kể cả những người bị tù thì ở trong tù không có ánh nắng. Nghĩa là nói chung là thiếu ánh nắng đó, cái đó là những cái người mà. Rồi thứ hai là cái như tôi vừa nói là những bệnh kém hấp thu, là các bệnh về đường ruột. Và có một số dược phẩm là thuốc tây đó, là nó có thể làm cho cái sinh tố D đó, cái sự hấp thu nó kém đi, hoặc là cái tác dụng nó kém đi. Có một số thuốc tôi có thể nói sơ qua, thí dụ như là cái thuốc cái thuốc nào mà có chứa chất aluminium, tức là nhôm đó, thì nó làm giảm đi cái sinh tố D. Cũng như là cái thuốc trị bệnh cao máu là diltiazem, mà có ta gọi là có cái thuốc kêu là cardizem đó. Và những cái thuốc kêu là lợi tiểu là thiazide, nó cũng có thể làm cho cái hấp thụ kém. Và những cái steroid, những cái steroid và một số thuốc sổ, thuốc sổ nó cũng sổ đi, nó làm cho chúng ta kém hấp thu. Và đấy thì đó là một số những cái dược phẩm mà nó có thể làm cho chúng ta kém cái chất sinh tố D. Và như nãy tôi nói là cái ánh nắng là quan trọng. Do đó là những cái người ở mùa đông á, sống ở cái vùng là cái mặc dù người có khỏe mạnh đi nữa đó, nhưng mà ở vào mùa đông á, thì không có ánh nắng mặt trời. Do đó thì cái lượng sinh tố D nó rất là kém, nó kém đi. Nhưng ở mùa hè đó, tức là cuối mùa hè thì lúc đó là ánh nắng nhiều. Do đó cái lượng sinh tố D ở trong người ta cũng cao. Đó là chúng tôi thấy là nó có những cái nguyên nhân và cũng cái con người, người nào ai là thiếu đó. Rồi cái người da đen, đây là có người da đen, da màu đó. Thì đặc biệt đó, bởi da màu nó cản cái ánh nắng, nó cản cái chất kêu là UV đó, tức là cực tím đó. Do đó đó là cũng làm giảm đi chất sinh tố D. Những người Hispanic, gốc Spanish đó, là cũng bị như vậy. Thì chúng ta cũng cần cẩn thận như thế. Và những cái người già, những người già đó thì cũng vậy, là chúng ta là người già đó, nhất là những người phụ nữ mà không còn nó kêu là tắc kinh đó, là không còn mãn kinh cả, không còn kinh nguyệt nữa đó, thì nó cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó chúng ta thấy có những cái người Spanish đó, là cái người nhỏ cong lưng, rồi thấy nó là còm cõi lắm, hay là những ông già, tức là họ do thiếu sinh tố D. Và sinh tố D đó, do đó nó làm cho cái sự mà hấp thụ calcium nó kém đi. Nó làm cho người nó ngắn đi. Đấy, chúng ta thấy là lý do là như vậy. Thưa cô Trà My.
Vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà làm sao để biết được là mình bị thiếu vitamin D hoặc là mình đang đầy đủ? Có cái cách nào mình có thể tầm soát được tại nhà, hay là phải tới bác sĩ, hoặc là phải xét nghiệm như thế nào?
Cái đó thì chắc chắn là chúng ta phải có cái xét nghiệm do bác sĩ. Thì cái sinh tố D đó, nó có hai loại, nó gọi là D2 và D3. Nhưng mà cái tác dụng nó cũng tương tự nhau thôi. Thì cái tiếng khoa học nó kêu là 25-HOD. Đó, thì gọi tắt là sinh tố D. Do đó, và cái tiếng khác nó kêu là cholecalciferol. Thì do đó chúng ta cần phải đến bác sĩ, người ta thử cái dễ lắm. Ta thử cái lượng con nó thiếu không. Nếu thiếu thì chắc chắn là chúng ta phải uống bổ sung. Nhất là uống thuốc bổ sung hoặc là ăn những cái gì mà có sinh tố D. Đó là tầm bệnh là như vậy. Và chúng ta thấy có triệu chứng, chúng tôi cũng xin nói có một số triệu chứng như thế này. Thường thường là những người mà thiếu sinh tố D nó có một số triệu chứng thế này. Mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi lắm, uể oải. Dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà cái nguyên nhân sinh tố D nó cũng là một cái nguyên nhân chính. Hoặc là thấy chán nản, depression, mình chán trường. Rồi đau nhức cái khớp xương. Thế các cái khớp xương, không phải là khớp xương mà xương đó, nhất là cái xương ống chân hay là xương ngực, nó cũng dễ bị, nó đau nhức ghê lắm. Rồi nó có những triệu chứng khác như là dễ bị cảm cúm. Quý vị cũng dễ bị cảm cúm, bị ho, rồi bị sưng phổi, rồi bị dị ứng. Nó cũng là do cái thiếu sinh tố D. Và chúng ta đó là cái da của chúng ta nó có nhiều dầu. Đó, khi nó cũng gây nhiều dầu đó, và chúng ta có thể rụng tóc nữa đó. Và cái lành da khi bị một cái gì đó, bị cái gì, bị thương ở da nó lâu lành à, và cũng là cái người mập, nó dễ làm cho ta mập. Đó là những cái mà người ta cho thấy rằng là một số những cái triệu chứng mà chúng ta thấy là khi mà có cái sinh tố D đó. Dĩ nhiên mà chắc chắn đó, thì đương nhiên là chúng ta phải thử bác sĩ thử cho chúng ta biết là cái lượng sinh tố D ở trong máu ra sao.
Vâng, phải đi tới bác sĩ để được đo thử qua xét nghiệm máu. Nhưng mà cái sự đo thử đó thường xuyên mức độ như thế nào, một năm mấy lần, hoặc là khi nào mình cảm thấy không yên tâm thì mình có thể xin thử được, thưa bác sĩ?
Thường thường những cái người mà ở những cái điều mà tôi vừa mới nói đó, ở những cái loại người đó mà dễ bị mắc thiếu sinh tố D thì nên bác sĩ sẽ làm chúng ta thử liền. Còn nếu chúng ta mà bình thường khỏe mạnh tuổi trẻ đó thì nhiều khi cũng không cần thử làm chi. Nhưng mà nếu cần thì nếu chúng ta cũng vẫn thử được như thường để chúng ta biết có tình trạng ra sao. Tuy nhiên nếu mà có những triệu chứng, bất cứ triệu chứng gì mà tôi vừa kể đó, thì nên bác sĩ sẽ cho thử cái sinh tố D Và dĩ nhiên là ngoài cái khác nữa, ví dụ như là cái tuyến giáp, như nãy chúng ta hồi xưa chúng ta đã nói tuyến giáp đó, cũng vậy, nó cũng tạo cho chúng ta nhiều cái triệu chứng lắm. Đấy, thì tôi liệt kê như vậy để chúng ta cần thì đến bác sĩ sẽ cho chúng ta sẽ thử. Vâng.
Thưa bác sĩ, Tony Trần hỏi là nếu uống thuốc theo toa của bác sĩ vitamin D2 thì có cần phải ra nắng nữa hay không?
Tôi thấy cũng vẫn cần, bởi vì đương nhiên là cái thuốc sinh tố D2 thì nó vào trong cơ thể chúng ta rồi thì cũng là tốt, nó giúp cho chúng ta cái chuyển hóa cái calcium thành xương cũng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng nên, bởi vì ánh nắng cũng giúp cho làm cho cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Dĩ nhiên là chúng ta đừng ở quá lâu, đừng ở và nắng đừng quá, nó kêu là quá quá nặng đi, quá nặng nề đi đó. Không biết là bây giờ mình gọi là cái gì đó, nghĩa là nắng sáng thì tốt nhất. Đấy, chúng ta cũng nên mà nếu mà trường hợp mà không có thể được thì cũng không sao. Chúng ta có uống cái sinh tố rồi thì nó cũng giúp cho chúng ta để mà điều trị được những cái điều gì mà thiếu sinh tố D đó.
Dạ, Đông Trục hỏi thăm như vậy thì D3, canxi D3 có lợi cho người ít ra nắng hay không?
Thì đấy, những trường hợp mà ít ra nắng đó, mà chúng ta thiếu cái D2 hoặc D3 đó, nói chung đó là sinh tố D đó, thì đương nhiên là nó cũng có lợi. Nhất là những cái người mà có những triệu chứng như tôi nói ở trên, thì cái sinh tố khi bác sĩ cho toa đó, thì người ta thấy rằng là tại sao cần phải có cái toa thuốc, bởi vì chúng ta cần phải bồi dưỡng, phải bổ sung những cái sinh tố D mà chúng ta thiếu. Do đó khi thử máu chúng ta thấy, nhưng mà đừng có quá nhiều sinh tố D, nó cũng bất lợi. Vâng, nó có thể gây ra nhiều cái chứng chứ không phải không.
Vâng. Vâng. Vương Tiên hỏi thăm bác sĩ là thiếu vitamin D thì cần phải làm sao?
Thì thiếu vitamin D đó thì người ta, thứ nhất đó, là nếu thiếu vitamin D đó thì đương nhiên là chúng ta phải uống hoặc phải ăn những cái gì, cái chất, thứ nhất là phải ra nắng, cái đó là quan trọng. Ra nắng là nắng sáng như nãy mình nói đó. Thứ hai là chúng ta có thể uống sữa, nó kêu là fortify sữa đó. Và cái nước cam, tôi xin nói thêm là cái nước cam đó, nước cam mà fortify ấy, thì nó cũng có nhiều cái sinh tố D. Và chúng ta có thể là nhất là ăn cá, cá béo nó có nhiều cái sinh tố D. Thì ngoài ra là chúng ta cần phải uống thuốc, như uống thuốc thì bác sĩ sẽ cho toa và sẽ dặn của chúng ta tùy theo cái lượng thiếu của chúng ta. Thì đó là chúng ta cần phải, dĩ nhiên là cuộc sống cũng phải làm chúng ta là bình thường, có nghĩa là phải thể thao, thể dục, ăn uống đầy đủ vân vân, và giữ cho đời sống nó thoải mái. Đấy là những cái gì mà cần thiết bình thường cho một đời sống con người.
Vâng, thưa bác sĩ, ngoài những cái ăn uống thực phẩm rồi những cái toa theo bác sĩ nếu mình thiếu, còn những cái loại vitamin D mà mình thấy bán tự do ngoài quầy không có cần toa bác sĩ để mình tự bổ sung á, thì những cái đó mình có tự ý mua về bổ sung thêm dư còn hơn thiếu không ạ?
Dạ, tôi thấy cũng có thể được, nhưng mà đừng có uống quá nhiều. Người ta khuyên được thế này, trung bình đó, mỗi một trẻ em đó là mỗi ngày chỉ cần 400 nó kêu là đơn vị quốc tế đó, IU đó là 400, và cái người lớn đó thì 600, từ 1 tuổi cho đến 70 tuổi, còn trên 70 tuổi thì trên có thể trên cả ngàn. Nhưng mà có những cái trung tâm khác người ta đề nghị đó, cứ trên 18 tuổi đó thì một ngày đó là cần 1.500 cho tới 2.000 đơn vị quốc tế. Thì đó, chúng ta cũng có thể uống được, nhưng mà đừng uống quá nhiều. 4.000, 5.000 thì không nên, có thể là vài trăm thì cũng được. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta, do đó nó họ mới để bán ở ngoài thị trường, nó không có hại. Chúng ta uống có điều độ, đừng thấy là cần phải cho nâng uống cho nó cao cái liều đấy không tốt, mà chỉ nó giữ được cái bình thường là tốt nhất.
Nhưng mà nếu mà uống lâu dài á, thì có cần phải cẩn trọng gì không? Hay là nên uống vài tháng rồi ngưng? Hay là có thể uống liên tục như vậy năm này qua tháng nọ?
Vâng, nếu khi mà chúng ta có những cái nó kêu là cái phản ứng phụ đó, thì chúng ta thì ngưng. Và phản ứng phụ có nhiều khi chúng ta đã có nhiều cái loại phản ứng phụ lắm. Ví dụ như là chúng ta bị ói mửa, hoặc là chúng ta bị ói mửa và nó làm cho chúng ta bị táo bón, hoặc là tự nhiên nó làm cho chúng ta yếu đi, và chúng ta nó tên là giảm cân đi, tự nhiên cân nó giảm đi đó, và làm cho chúng ta gần như là không phân biệt được đó, nó làm cho chúng ta hơi nghĩa là không có phân biệt được ở bên ngoài, để chúng ta hơi bị disorientation đó, không được cái phân hướng định hướng cho nó rõ, và nhất là có thể là cái tim, nó tim đập, hoặc là kể cả nó có thể làm cho cái thận của chúng ta, cái thận của chúng ta có thể bị hủy hoại đó. Phải cẩn thận, chúng ta uống quá nhiều thì không nên, nhưng mà uống liều vừa phải thì người ta nói là được xếp rất là không sao, 400-500 một ngày thì không sao hết.
Vâng, nếu mà dư nhiều vitamin D quá thì cũng có những cái tác dụng phụ như bác sĩ vừa kể, và thiếu vitamin D thì bị một cái biến chứng rõ ràng nhất, tức là xương của mình nó sẽ bị yếu đi, loãng đi hay là mềm đi, nhất là về già thì con người mình nó cong rút lại là vì xương của mình không có chắc khỏe. Ngoài cái biến chứng đó, thiếu vitamin D còn có những cái tác hại nào khác thưa bác sĩ, cho mắt, cho những cái cơ quan bộ phận nào khác nữa không, hay là chỉ cho xương thôi ạ?
Thì cái vitamin D thì cái tác dụng chính của nó là nó tác dụng lên trên cái chất calcium để đưa vào xương và để xây dựng thành hình cái bộ xương và để duy trì cái bộ xương tốt, thì chỉ có những cái đó thôi. Còn những cái vấn đề khác nó không quan trọng lắm, người ta không có đề cập, nhưng mà cái chính là cái xương.
Dạ. Nhân nói về cái ánh nắng mặt trời quan trọng để giúp tổng hợp vitamin D cho cơ thể, thì có một thắc mắc của Tuân Nguyễn về cái ánh nắng mặt trời và ánh nắng mặt trăng. Người ta nói rằng ánh sáng từ mặt trăng là thực chất cũng phản xạ từ ánh sáng của mặt trời. Vậy thì thay vì hứng ánh nắng ban ngày thì hứng ánh nắng ban đêm từ mặt trăng nó có tác dụng bổ sung sinh tố D hay không?
Thì chắc là không rồi, nhưng mà vì ánh kêu là ánh trăng đó thì đó là rất là dịu và nó không có cái chất kêu là UV, nó không có chất đó thì nó không có tác dụng gì cả. Do đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần ánh sáng mặt trời, không phải là ánh sáng mà ánh nắng mặt trời. Thì dạ. nó sẽ có.
Câu hỏi tiếp theo của Tuân Nguyễn đó là có người nói là ánh sáng đêm từ mặt trăng vẫn có thể gây sạm da, có đúng hay không ạ?
Cái đó thì tôi không biết, cái đó thì mình không rõ lắm.
Dạ, Vương Tiên, chắc là mình cũng cần phải tìm hiểu về các công trình nghiên cứu khoa học nữa chứ còn. Dạ, thật ra thì những cái gì mà chưa có cái kiểm định hoặc là kiểm nghiệm bằng khoa học hoặc những cái công trình nghiên cứu lâu năm á, thì cũng khó mà có cái độ tin cậy cao. Vương Tiên xin hỏi bác sĩ, phơi nắng khoảng bao lâu, nắng buổi sáng được?
Thì chú nãy tôi có nói là từ nửa tiếng cho đến một tiếng là tốt, thì cũng vừa phải là có thể là đủ, nó không có quá nhiều. Vì nếu quá nhiều thì nãy tôi nói nó có nhiều cái bệnh về da, nó có thể làm cháy da hoặc là gây ra ung thư da, có thể làm da của mình nó không được tốt. Đó, thì chúng ta có thể nửa tiếng cho đến một tiếng là tốt nhất, và cái nắng buổi sáng thì nó sẽ không có hại nhiều.
Vâng, thưa các bạn là ở trên đây chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp, nhưng mà vì các bạn viết tắt rồi, không bỏ dấu là khó đọc rồi còn viết tắt nữa, thành ra cũng rất khó khăn để hiểu được đúng chính xác, để trả lời đúng chính xác các bạn. Mong các bạn đừng viết tắt nhé, và hỏi một cách cụ thể nhất có thể. Trong đây thì Trà My thấy có vài câu hỏi liên quan tới như là có thuốc nào chữa hết hay không, có cơ bản là có thể chữa hay không, tức là các bạn thắc mắc về bệnh vẩy nến, thì xin hẹn các bạn vào một từ kỳ tới chúng ta sẽ bàn về vẩy nến. Vì ngày hôm nay do bác sĩ hội nợ rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc về vitamin D nên muốn trả nợ cho hết trước khi qua có chủ đề mới. Mong quý vị và các bạn thông cảm nhé. Chúng ta sẽ nói về bệnh vẩy nến trong kỳ sau. Bảo đảm là chúng ta sẽ không bỏ qua cái chủ đề này, vì chúng tôi cũng đã soạn câu hỏi và bác sĩ cũng đã chuẩn bị để mà nói trình bày về bệnh vẩy nến rồi. Nhưng mà vì ngày hôm nay để dành thời gian trả lời hết những thắc mắc nắng càng nhiều thì những cái vấn đề liên hệ tới thiếu vitamin D cũng ngày một nhiều hơn, cho nên đó cũng là lý do mà chúng ta nhận được quá nhiều câu hỏi về vitamin D. Xin trả lời cho hết ngày hôm nay. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là không liên quan tới vitamin D nhưng còn vài phút cuối cùng mình xin dành để trả lời tất cả những thắc mắc về sức khỏe. Trên hộp thuốc thường có hạn sử dụng, nếu đến hạn sử dụng mà thuốc đó mình vẫn xài có ảnh hưởng gì không, có thể dùng quá hạn một chút xíu nào không thưa bác sĩ?
Tôi thường thường đấy, chúng ta cũng nên nghe nên theo những cái hướng dẫn của người ta, tức là cái giờ tới cái ngày đó là cái hạn hạn. Tuy nhiên thì cái đó là người ta cũng đưa ra để mà những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà giữ gìn tốt ở trong xin lỗi quý vị là chúng ta giữ gìn cho nó tốt ở trong nhiệt độ bình thường. Chứ còn nhiều khi cái thuốc mà chúng ta để ngoài nắng, ngoài xe, hoặc là chúng ta để nó ở ngoài quá lạnh đi, đông đá đó, thì nó cũng không có tốt. Trước cái ngày đó nó cũng đã hư rồi, chứ không nhất thiết là phải tới ngày đó. Do đó thì chúng ta cố gắng nên cố giữ là cái thời hạn mà người ta đưa ra. Tuy nhiên vì cái gì chúng ta không thể được có cái mới được đó, thì chúng ta có thể uống vài ngày. Vài ngày rồi chúng ta phải kiếm một cái thuốc mới. Chúng ta không nên xài nó lâu quá, thì đôi khi nó có, thứ nhất là có thể nó không hiệu quả nữa, thứ hai đôi khi nó có thể gây ra biến chứng. Nó có thể là biến chứng. Do đó thì chúng ta cũng rất là cẩn thận, nên theo những hướng dẫn của cái ở trên toa thuốc, người ta ghi ở trên cái lọ thuốc đó, người ta đã ghi như vậy.
Lợi bất cập hại phải không? Nhiều khi mình tiếc mình uống, nhưng mà thật ra là lại không giúp hết bệnh, mà nó còn làm ra những cái bệnh khác nữa, nguy hiểm lắm. Và Tuấn Trịnh xin hỏi bác sĩ, chơi thể thao bóng đá bị giãn dây chằng ở đầu gối, cách chữa trị hiệu quả nhất là uống thuốc gì?
Khi mà chúng ta bị ngay lúc đó đó, thì thứ nhất là chúng ta nên lấy đá đó. Lấy đá chúng ta đắp lại trong vòng nửa tiếng, 15 phút nửa tiếng đó, thì nó cũng giúp được ngay lúc đó thôi. Rồi sau đó đó thì đương nhiên là cái chuyện nó tùy theo cái nặng nhẹ, cái nặng hay nhẹ của cái chấn thương đó. Và chúng ta cũng cần phải có cái chuyên môn đi chụp hình, nhất là ta làm MRI, thì để cho chúng ta biết rồi cái nó có bị, nó có thể bị đứt hay không. Có nhiều khi bị đứt cái dây chằng hoặc là bị giãn, thì cái cách điều trị đó là thường chúng ta bó chặt nó lại trong một thời gian ngắn, để làm thế nào để cho nó khỏi, giống như là chúng ta bó vết thương lại đó, để cho rồi sau đó thì vẫn phải do cái điều trị của cái nhà chuyên môn. Thì chúng tôi không biết là nó nặng nhẹ ra sao. Nếu nhẹ thì chỉ thời gian thì nó có thể hết, nhưng nếu nặng đó, đôi khi cần phải mổ để nối lại những cái dây chằng ở trong đó. Thì nó, và bởi vì cái đầu gối nó rất là quan trọng, nếu mà chúng ta chỉ cần nó đau nhẹ chút thôi, nó làm ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Đây chúng tôi cũng xin để đưa ra cái hình ảnh, quý vị thấy cái hình ảnh không? Đó, cái hình này là cái hình đứa nhỏ đó, nó bị còi, là bụng to, chân cong, đó cái đầu to, đó là những đứa nhỏ là bị để chúng ta thấy. Rồi còn cái xương mà chụp hình đó, đấy, chụp hình cái xương chúng ta thấy cái chân nó bị cong, đó, cái chân nó bị cong, đó là những cái đứa trẻ mà nó bị còi xương đó, rickets, kêu rickets. Vâng.
Thưa bác sĩ, như vậy những cái người mà bị giãn dây chằng đầu gối đó thì có nên tránh chơi thể thao quá nặng như là bóng đá, bóng rổ vân vân không, để giúp cải thiện tình trạng?
Tôi thấy anh thua là cái điều trị đó, nếu điều trị hoàn toàn rồi đó, người ta thấy không còn gì nữa thì có thể chơi. Còn tôi thấy là khi mà đã nó có chấn thương rồi đó, nó làm cho chúng ta cũng dễ bị chấn thương trở lại nữa, bởi vì cái dây gân nó yếu, do đó chúng ta không có giữ được, nó có thể làm chúng ta bị chấn thương có thể nặng hơn nữa, rất là nguy hiểm. Cho đó là chúng ta cũng rất cẩn thận, nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái bác sĩ điều trị, thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến của quý vị đó.
Vâng, Luân Châu hỏi thăm bác sĩ, trong dầu cá hàm lượng vitamin D có bao nhiêu?
Tôi không có rõ tùy theo cái viên như thế nào, nhưng mà cái dầu cá thì nó có vitamin A là nhiều, vitamin E có vitamin D đó, bởi vì cá đó, chúng ta biết là cá đó là cái loại nó có nhiều nhiều cái chất vitamin D. Thì tôi không rõ, mình có thể nhìn vào người coi ở trong những cái khi nó bán đó, chắc chắn là trên cái công thức đó, họ có đề là bao nhiêu đó, thì chúng ta cũng có thể theo đó. Nãy tôi nói là mỗi ngày đó là cần chừng 400 mg, 400 đơn vị quốc tế, 600 hoặc là 1000, thì đó chúng ta nhìn ở trong đó chúng ta có thể biết được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúng ta đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin hẹn lại gặp bác sĩ một kỳ sau ạ.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và cảm ơn cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.